trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh thì chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới nữa rồi, có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an nữa ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lại một tuần lễ mới nữa rồi, quý vị nghe chúng ta trên chương trình này không biết là bao nhiêu năm rồi ha. Và chúng ta cũng đừng quên rằng là những gì mà chúng ta nghe được trên chương trình là những gì mà tôi mang đến để quý vị có thêm một chút tin tức về những điều luật đã được đặt ra. Và khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị tham khảo với luật sư tự chọn để biết những cái điều luật áp dụng vào từng trường hợp của mình và cái thời điểm của mình đang có những vấn đề này. Vì vậy mà ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái điều khoản mới. Chúng ta nói rất ít về cái việc này. Và tôi biết chúng ta có khá nhiều người rơi vào cái tình trạng này. Cho nên cái việc đầu tiên là tôi muốn đưa đến quý vị một cái chữ rất là đơn giản mà quý vị có lẽ nghe mỗi ngày. Cái chữ đó nó nói về cái từ lemon. Lemon là cái quả chanh ấy nhỉ, quả chanh vàng ấy, quả chanh vàng nhé, chứ không phải quả chanh xanh. Quả chanh xanh thì chúng ta gọi là lime, quả chanh vàng chúng ta gọi là lemon. Và cái quả chanh vàng này á, khi chúng ta nói cái chữ này bằng tiếng Việt Nam thì chúng ta nói là chanh, tức là lemon. Nhưng mà chanh thì nó phải đi theo với cái chữ chua, phải không? Chanh chua đó, nhiều người ta cũng hay dùng hai cái chữ này để diễn tả một cái người gọi là nói rất là sẵn, chanh chua. Nhưng mà trong cái điều khoản luật này chúng ta gọi là cái luật chanh. Luật chanh thì nghe nó cũng không có gọi là hoa hòe gì cho lắm, nhưng mà đó là cái chữ mà chúng ta phải dịch ra như thế. Thì cái luật chanh của California này ở trong cái bộ luật công dân số 1793.2 và những điều khoản sau đó là cái điều luật để bảo vệ người tiêu thụ khi cái xe của mình nó bị lỗi và không thể chữa được sau một số lần mình cố gắng mang nó vào để chữa. Và những cái lần này chúng ta phải nói đến cái chữ hợp lý, tức là reasonable. Hợp lý với chúng ta là như thế nào? Đối với tôi, hợp lý là đi sửa cái xe này, cái xe mới này hai lần là hợp lý và nó vẫn sai. Có những người nghĩ rằng là thôi tôi cho họ cơ hội 5 lần, đó là thời gian hợp lý. Rồi quý vị sẽ thấy nó cần bao nhiêu lần. Nếu chúng ta nói về cái chữ hợp lý, cái điều luật chanh này nó được áp dụng cho hầu hết các loại xe mới mua hoặc là mướn, tức là lease ở California mà vẫn còn ở dưới cái bảo đảm sự bảo hành xe của cái nhà sản xuất. Những người những người mà đang ở California này dưới cái dạng là một người đang trong quân đội mà sống ở California này, vào cái thời gian họ mua cái xe đó hoặc mướn cái xe đó cũng được bảo vệ giữa cái điều luật Lehman Law, ở luật tranh. Lehman Law cũng áp dụng cho những cái xe mà đã được dùng khi bán lại cho người tiêu thụ mà vẫn còn ở dưới cái thời kỳ bảo hành xe, và những cái thời gian còn lại bảo hành xe đó sẽ được dùng bởi cái người chủ mới khi họ mua cái xe đó. Dựa trên cái điều luật tranh này thì cái nhà sản xuất có thể được yêu cầu mua lại cái xe hay thay thế cái xe mà nếu sau một thời gian hợp lý cố gắng sửa nó cũng, tức là cái xe cũng không thể sửa được cái vấn đề đó nếu cái xe đó đang được bảo vệ dưới cái sự bảo hành xe của nhà sản xuất. Tại vì khi mình mua xe mới thì mình được cái sự bảo hành xe là warranty, đúng không? Và những cái sự sửa xe này nó làm cho cái xe này mất đi cái giá trị, mất đi cái sự tiêu dùng của mình và cái sự an toàn của cái chiếc xe này. Thêm vào đó, cái xe này khi mình mang vô để mà mình yêu cầu cái công ty bán xe cho mình chữa những cái gì đó sai trong cái xe này, mà cái số lần được sửa chữa đó nó không có hợp lý. Quý vị cứ thử nghĩ, quý vị mua một cái xe mới, quý vị rất là vui, mừng lắm. Nhưng mà chạy không được bao lâu thì cái xe này nó bị có vấn đề. Khi nó có vấn đề thì mình nói, ô cái xe này nó còn bảo hành mà, tôi phải mang vô để tôi sửa. Mà khi tôi mang vô tôi sửa thì vì cái xe nó còn bảo hành thì tôi phải có một cái xe khác để tôi chạy chứ. Tại chứ tôi mua xe mới để làm gì? Tôi mua xe mới để đó tôi phải đi mướn xe tôi chạy à? Đó, đó là cái việc mà nhiều người không có để ý đến. Rồi, cái xe này mang vô trong đó sửa như thế nào? Sửa bao nhiêu lần? À, tôi nhớ có một lần sâu lâu lâu lắm rồi, tôi được chạy một cái xe. Mà quý vị biết cái xe đó nó nằm trong cái hãng xe nó nhiều lần hơn là cái thời gian tôi lái cái xe đó nữa. Phải mà do đó tôi biết cái việc này á hả? Là cái xe đó được trả lại rồi. Được trả lại rồi. Hoặc là họ vừa cho tôi cái xe mới. Chu cha ơi, nó cứ sửa miết thôi. Mà quý vị có biết không? Đâu có lâu gì đâu, mới có 10 năm hay là 20 năm về trước thôi à. Rồi tôi sẽ đưa cho quý vị nghe cái điều luật này làm sao nó đã được ra đời. Rồi quý vị sẽ được nghe một vài cái thí dụ, cái xe này nó như thế nào, tại sao nó cần phải sửa, tại sao nó được áp dụng cái điều luật tranh này mà nó thành công. Khi chúng ta đòi hỏi lại cái công bằng của mình trong cái xe mới mà mình mua, hoặc cái xe đã được dùng và bán lại nhưng nó vẫn còn trong thời gian bảo hành. Bảo hành chứ không phải bảo hành. Bảo trì, bảo hành. Ok. Nếu chúng ta nói đến vấn đề bao nhiêu lâu thì cái xe này được coi như là gọi là cái gì? Còn có cái thời gian để mà bảo hành. Thì nếu mà quý vị mang cái vấn đề đó vào trong cái công ty xe đó mà họ chữa cái vấn đề đó ba bốn lần mà nó cứ vẫn chảy dầu hoài, ví dụ như vậy đi, hoặc là quý vị mang vào trong cái công ty đó cái xe này để chữa những cái vấn đề khác mà cứ phải đi ra đi vô hoài. Ủa, tôi ước gì mà tôi biết cái điều luật này vào mấy chục năm về trước nhỉ. Tôi mang cái xe đó vào, tôi bắt họ phải cho tôi cái xe mới hoặc tôi trả lại cái xe này. Tôi không cần lái cái xe này nữa. Cứ thời gian mang đi mang lại, nó mất thời gian nhiều lắm mà nó còn làm cho tôi phải khó chịu. Mất đi bao nhiêu cái cơ hội để lái một cái xe đi làm. Vì mình mua cái xe đó để mà mình đi làm. Và bây giờ lại không có dùng cái xe đó được. Lại phải đi mướn những cái xe khác. Vô lý quá đúng không? Và cái xe này đã bị nằm trong cái nơi sửa xe của công ty bảo hành xe này hơn 30 ngày. Cái điều khoản luật Lemon này đó, nó được đưa ra và đã được phản đối bởi những người chủ hãng xe ha, và những người gọi là đứng ở cái vị trí bảo vệ những người chủ hãng xe. Còn những người như chúng ta và những người tiêu thụ thì ai bảo vệ quyền lợi của mình đây? Và vì vậy, quý vị biết ở California này, cái điều luật tranh này được đưa ra từ năm 1982 và nó đã là một cái mô hình cho cái điều luật tương tự như vậy được phát triển, được ban hành ra ở từ mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ này. Năm 1970, thống đốc Ronald Reagan, tức là cựu tổng thống Ronald Reagan của chúng ta đó, ký một cái điều luật, nó gọi điều luật bảo vệ không bảo đảm người tiêu thụ, có tên Song Beverly. Cái điều luật này đòi hỏi nhà sản xuất xe đó, không, nhà sản xuất xe của tất cả những người tiêu thụ cái sản phẩm này, mua hoặc mướn ở California này và dùng hay là bán cái xe này cho cái mục đích dùng trong gia đình, dùng cho chính họ, hay là những cái mục đích cho gia đình này với những cái điều sau đây. Họ phải tôn trọng cái sự bảo hành xe khi mà họ đưa ra trong cái xe này. Miễn là cái sự bảo đảm đó nó vẫn còn có hiệu lực. Không cần biết cái xe này bán hoặc mua mới hoặc là đã được dùng. Quý vị, cái nhiều khi quý vị đi mua xe cũ đó mà nó cũng vẫn còn có cái warranty đúng không? Cái thứ hai, họ phải cung cấp cái sự sửa chữa cho nó đàng hoàng với những cái bộ phận mà cái xe này nó bị hư. Cái thứ ba, họ phải cung cấp cái số tiền trả lại cho quý vị nếu họ không sửa cái xe này trong một cái thời gian hợp lý. Cái thứ tư, họ phải trả tiền luật sư cho quý vị nếu luật sư của quý vị làm cái việc này mà thành công. Đây là cái điểm mà tôi muốn nói để cho quý vị biết rằng là nếu cái xe của quý vị nó rơi vào cái tình trạng là luật tranh này bảo vệ mình thì có luật sư sẽ làm việc này cho quý vị. Và cái điều luật Song Beverly này nó cung cấp một cái phần phạt và dân sự cho đến cái số tiền gấp đôi cái sự thiệt hại và cái sự cố tình vi phạm của cái công ty bán xe. Vì vậy mà chúng ta, những người làm chủ xe có được cái sự bảo vệ này mà chúng ta không biết, bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là ô cái xe nó hư thì mình đưa vào trong cái công ty để họ sửa, giống như tôi vậy mấy chục năm về trước cứ đi ra đi vào để cho họ sửa cái việc nó hoài. Ok, vậy làm sao cái điều luật này nó ra đời vậy thưa quý vị? Năm 1979, cái cô này có mua một cái xe có mua cái xe, và khi xe của cô bị hư cái gì đó, cô ấy đưa vào trong cái hãng nơi cô mua xe và họ đe dọa cô ta. Họ nói rằng là nếu cô ta cứ tiếp tục, tiếng Việt Nam dịch ra là tiếp tục cầm picketing, tức là chúng ta phản đối ha, đi ở ngoài đường cầm cái bảng phản đối gì đó, thì họ sẽ đặt những cái phần sửa xe vào trong xe cô ta là những cái phần xấu, tức là bad parts. Cô này, cô đã được nghe rất là nhiều cái câu chuyện khủng khiếp từ những người mà làm chủ xe mà đã bị những cái công ty xe này làm những cái việc sai với họ, đặt những cái phần xe đã không có được tốt đẹp vào trong xe của họ để sửa, để rồi họ mang xe ra họ lái, rồi cái xe này nó bị nguy hiểm, không có cái sự an toàn. Cô quyết định và cô sẽ cắm cờ và cô sẽ làm thế nào để điều luật này được thay đổi. Cô ấy in ra những cái tờ giấy để đưa cho những người tiêu thụ, cô ấy tổ chức những cái buổi gọi là phản đối và kêu những người truyền thông tới đăng lên radio, đăng lên tivi và cô yêu cầu cho cái điều luật tranh này được sửa đổi. Và khi cô làm việc này, cái người đứng ra để mà phụ trách cái việc này ở trên văn phòng thống đốc đã nhận được rất là nhiều những cái lá thư ủng hộ và yêu cầu là cái điều luật tranh này cần phải được trình bày trước những người làm luật và vào những cái buổi điều trần đó, thì những người có trách nhiệm, có thẩm quyền, có vị trí là những người legislature, tức là những người làm luật đó đã hỏi những cái công ty sản xuất xe. Thế thì các ông nghĩ cái thời gian hợp lý để mà sửa một cái phần nào đó sai cho một cái xe nếu nó bị hư hại hay nó bị gọi là cái gì defective, lỗi là bao nhiêu lần? Quý vị nghĩ cái công ty bán xe này trả lời là bao nhiêu lần? Họ nói rằng là cái thời gian hợp lý là 30 lần đi vào hãng sửa xe. Quý vị có thử tưởng tượng 30 lần đi ra đi vô 30 lần. Tôi nghĩ tôi đi 15 lần đấy. 30 lần để mà giải quyết cái gì đó sai với cái xe của mình. Quý vị có thời gian làm việc đó không? Quý vị có thấy cái sự này nó công bằng cho mình khi mình mua một cái xe để mình chạy nhưng mà mình phải bỏ thời gian ra đem xe vào hãng xưởng sửa lên sửa xuống chỉ vì cái thắng nó hư, chỉ vì cái xe nó bị cái gì mà chúng ta thấy nó vô lý quá, tôi mua xe để chạy mà sao bây giờ cái này nó cứ như vậy hoài. Cái việc gì đó tôi không biết. Sau khi cái buổi điều trần này đã được đưa ra thì một trong những người assemblyman, tức là những người làm trong bộ quốc hội của chính phủ ở tiểu bang á, mới đưa ra một cái đề nghị, một cái điều khoản và nói rằng là cái thời gian hợp lý mà cái xe này cần phải được đưa vào sửa tổng cộng là 4 lần hay là trong 30 ngày mà cái xe này nó không được sử dụng nội trong 12 tháng và nó nằm trong cái thời gian 12 mile warranty. Quý vị thấy không? Đây là những gì mà chúng ta, những người tiêu thụ có được cái sự bảo vệ bởi luật. Ok? Rồi sau đó thì cái cô này cô mới giải quyết hòa giải với lại cái công ty bán xe cho cô ta, sửa xe cô ta và cô ta bắt đầu tạo ra một tổ chức bất vụ lợi để bảo vệ những người tiêu thụ như chúng ta. Đây là những gì mà quý vị được thừa hưởng khi đến giờ phút này, ngày hôm nay năm 2022, cái điều luật này ra đời vào năm 1970, được sửa đổi năm 1979 và còn tiếp tục nữa. Khi cái cô này cô đưa ra cái điều, cái tổ chức bất vụ lợi này để mà bảo vệ những người tiêu thụ như chúng ta, thì cô ta mới gọi là cái gì? Mới tìm những người muốn làm việc trong cái tổ chức bất vụ lợi này. Cô ta huy động và cô ta hỗ trợ những điều luật, những điều khoản tiếp tục được đưa ra để mà tạo ra cái sự an toàn cho những người lái xe như chúng ta. để chống trả lại những công ty bán xe mà họ không làm cái xe này cho nó được an toàn và để cho chúng ta phải mất đi biết bao nhiêu thời gian. Năm 1982, sau 3 năm mà cái việc này nó đã xảy ra và tranh chấp, tranh cãi ở trên nội các của tiểu bang, thì thống đốc Jerry Brown vào cái lúc đó ký một cái điều luật về xe, điều luật tranh, điều luật 1787. Khi điều luật này được ký ra, vào cái ngày ký thì ông thống đốc này ông mới kêu tất cả mọi người hãy tới tham dự, và ông ta đã rót cho mỗi người một ly nước chanh để uống. Và mãi về sau này thì cái người Assemblyman đã giúp cho cái cô này làm những cái việc này được có cái tên trên cái điều luật Tenure Consumer Protection Act, tức là điều luật bảo vệ người tiêu thụ có tên Tenure. Năm 1990, những hãng sản xuất xe và những công ty có những cái xe đem bán này mới bắt đầu đưa ra những cái sự đề nghị, và họ đã có được những người ở trong nội các của tiểu bang này giúp cho họ để bớt đi những cái hình phạt, bớt đi những cái sự gọi là đòi hỏi bởi những người tiêu thụ như chúng ta. Tại vì họ nói là dĩ nhiên người này nói phải, người kia nói trái. Họ nói cái việc này không được, quá quá đáng cho những người đã phải chịu đựng cái sự phạt vạ trong cái vấn đề sản xuất xe. Vậy thì làm sao chúng tôi sản xuất xe khi mà chúng tôi lại phải bị phạt gấp đôi khi cái xe này nó không có được theo như những cái sự gọi là đòi hỏi bởi những người tiêu thụ như thế này. Cái bà mà bà ấy đã đình công đó ha, bà ấy mang 800 thao chành bà đổ lên trước Quốc hội ở California này để phản đối những cái gì đó mà họ đang muốn thay đổi trên cái điều luật tranh này. Và còn nhiều nữa, còn nhiều nữa, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái điều luật tranh, rồi tôi sẽ đưa cho quý vị thấy một vài thí dụ, rồi quý vị sẽ thấy rằng là tại sao chúng ta những người tiêu thụ lại không dùng những cái điều khoản này để bảo vệ quyền lợi của mình khi mà mình đi mua cái xe mới chưa được vài ngày thì lại phải mang vô trong hãng để sửa, rồi lại không được cái sự bảo vệ về cái vấn đề có xe để mà đi làm hay là cái việc gì đó mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần được cái sự bảo vệ này và được cái sự giúp đỡ bởi những người hành luật, là những luật sư làm về cái điều luật này nhé. Đây là một cái điều luật gọi là chuyên môn, cho nên không phải ai cũng làm cái việc này được nhé. Cho nên nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư Việt Nam và những luật sư ngoại quốc ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ quý vị xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số văn phòng chúng tôi là 408 947 7717. Mạng lưới của chúng tôi là empirelawoffice.com. Và cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị và những lời giới thiệu quý vị với những người quen của quý vị và thân chủ quý vị. Và có nhiều người về sau này đã nhìn vào mạng lưới của chúng tôi và đã liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn rất là nhiều nhé. Xin chúc cho quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Tinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều tối nay từ 7:30 cho đến 8 giờ. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Tinh. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408 947 7717. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến Sợ Làm, hay là trên con đường từ Sợ Làm về, đi đâu đấy. Hôm nay đầu tuần trở lại có nhiều công việc, có hẹn bác sĩ, nha sĩ rồi đi làm giấy tờ. Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
Trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sâu lạnh giá, lá trên cành từng chia cuốn bay xa. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối, mím môi cười mà nhớ mong về một đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh, thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đậu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh cho lòng nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống say lòng còn xa. Lá trên cành một chia cuối bay xa. Trăng thanh say mộng vàng đậu bên sông xanh, mộng tràn ngập đến trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh cho lòng quạnh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống. chia cuối bay xa.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.